sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2012. Và cũng là chương trình lần thứ 575 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin kính chúc quý vị có một mùa lễ tạ ơn tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa trong sự đoàn tụ và hạnh phúc của gia đình êm ấm bên nhau. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay, những câu chuyện xoay quanh chủ đề luyện ngục. Câu chuyện thứ nhất, Đức Mẹ Maria giải thoát các linh hồn luyện ngục. Câu chuyện thứ hai, đừng thất hứa và hãy giữ trinh khiết. Câu chuyện thứ ba, đừng mưu hại. Câu chuyện thứ tư, lời than thở của các linh hồn luyện ngục, thông báo và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Đức Mẹ Maria giải thoát các linh hồn luyện ngục. Và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Năm 1884, Đức cha Bouguer thành lập hội Phật tả tại Chapelle Montligion, Trung Pháp. Hội Phật tả có mục đích đền tội và cầu nguyện cho các linh hồn bị bỏ rơi, các linh hồn mồ côi được mau giải thoát khỏi lửa luyện ngục. Một thời gian sau ngày thành lập, Hội Phật tạ được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 nâng lên hàng tổng hội. Rất nhanh sau đó, Hội Phật tạ được truyền bá khắp thế giới. Không quốc gia nào lại không biết đến hội. Mỗi quốc gia có hàng ngàn thành viên. Báo chí, tác phẩm của hội viết bằng tiếng Pháp được chuyển dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hội có nhiều thành viên nhiệt thành trong khắp Âu Châu, Phi Châu, Úc Châu, toàn châu Mỹ và ngay cả miền cận đông nữa. Hội Phật tạ có trụ sở tại Đền Thánh Đức Mẹ Montligion. Đền Thánh được cung hiến ngày 28 tháng 8 năm 1928 dưới danh hiệu Đức Mẹ giải thoát các linh hồn khỏi luyện ngục. Bức tượng tôn kính trong Đền Thánh có hình Đức Mẹ Maria bồng Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu đang cúi xuống đội triều thiên cho linh hồn của một tín hữu vừa được giải thoát, quỳ dưới chân Đức Mẹ về phía bên phải. Tín hữu đôi tay chắp trước ngực và ngước mắt nhìn mẹ. Dưới chân Đức Mẹ về phía bên trái là hình linh hồn của tín hữu, còn bị giam cầm, đang ngồi hai tay xếp lại trên đầu gối và bị mang còng. Tín hữu ngước mặt van lơn nhìn Đức Mẹ.
Bức tượng Đức Mẹ Maria và Đức Chúa Giêsu được đội triều thiên ngày 19 tháng 9 năm 1935. Thể theo ý muốn của Đức Thánh Cha Pio thứ 11. Hai năm sau, ngày 12 tháng 7 năm 1937, Đức Hồng Y Giugino Pasoli, quốc vụ khanh tòa thánh, sau này sẽ lên ngôi giáo hoàng với tên gọi là Pio thứ 12, đến Montigion, quỳ gối cầu nguyện tại đền thánh Đức Mẹ giải thoát các linh hồn khỏi lửa luyện tội. Khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Pio thứ 12 chấp nhận tước hiệu vị bảo trợ hội Phật tạ. Đức giáo hoàng Chân Phước Gioan 23 ghi tên gia nhập hội Phật tạ từ năm 1929. Đức giáo hoàng Phaolô đệ lục ban phép lành tòa thánh cho hội Phật tạ và cho tất cả thành viên của hội. Ngày 20 tháng 5 năm 1908, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 ban 100 ngày ân xá cho mỗi thành viên hội phạt tạ. Mỗi khi đọc lời nguyện sau đây, để cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục dâng lên Đức Mẹ Montijo, tức là Đức Mẹ giải thoát các linh hồn khỏi lửa luyện hình.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Đừng Thất Hứa, Giữ Trinh Khiết qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Ngày 6 tháng 12 năm 1726, tại Đan Viện Tín Cát Minh Chúa Ba Ngôi ở Munich, nước Đức, nữ tu Anne Joseph de Jesus Linma chút hơi thở cuối cùng hưởng thọ 69 tuổi. Ngay năm sau là năm 1727, giáo phận Munich mở cuộc điều tra lập hồ sơ xin phong thánh cho chị. Trước khi vào tu, chị Anne Joseph de Jesus đã nổi tiếng đạo đức dưới tên gọi là Marie Anne Linme. Chị được đặc ân tiếp xúc với các linh hồn nơi lửa luyện tội, hay nói đúng hơn các linh hồn hiện về xin chị ăn chay hãm mình đền tội và cầu nguyện cho họ sớm được giải thoát khỏi nơi giam cầm, về hưởng tôn nhan Chúa. Xin trích dịch một đoạn trong nhật ký của chị. Từ vài năm qua, con nhận dấu hiệu từ các đẳng linh hồn bằng nhiều cách thức khác nhau. Thể theo đà con tiến tới trong đàng nhân đức, con luôn luôn xin Chúa đừng để chuyện này xảy ra, sợ rằng quỷ dữ có thể xen vào và lừa gạt con chăng. Cứ mỗi lần con nghi ngờ về điều gì, con khẩn khoản van xin Thiên Chúa trợ giúp. Con cũng kêu cầu Chúa đừng dẫn con đi trên các nẻo đường, xem ra khó hiểu đối với cha linh hướng, đồng thời trở nên nguy hiểm cho con. Mối liên hệ chặt chẽ với các đẳng linh hồn nơi lửa luyện hình, bắt đầu ngay sau khi thân phụ con qua đời. Một thiếu nữ tên Mary Perche nhắn người nói với con rằng cô rất tin tưởng nơi con và ước ao hầu chuyện với con. Tuy nhiên cô đau nên không thể đến tận nhà gặp con. Cho đến lúc ấy con không có liên hệ thân tình nào với cô. Trước đó con nghe nói cô muốn gặp con, nhưng bị thân mẫu cản ngăn vì bà mẹ sợ con lôi cuốn con gái bà vào đường quá đạo đức hoặc vào đời sống tu dòng. Sau khi mẹ cô qua đời, cô Marie Perche tiếp tục cuộc sống đức hạnh, đáng nêu gương cho các thiếu nữ đồng tuổi. Cô cũng đính hôn với chàng trai tên là Hofnagel. Con nhờ người cáo lỗi với cô Mary Perche, con không thể đến thăm cô trước khi đám tang ba con hoàn tất. Nhưng con hứa sẽ đến thăm cô ngay trong tuần lễ ấy. Thế là vào ngày thứ Bảy 25 tháng 11 năm 1690, nhằm lễ Thánh Catarina Trinh Nữ, con đích thân đến thăm nhà cô Mary Perche. Cô thẳng thắn trò chuyện và xin con cầu nguyện cho cô được chết khi vẫn còn giữ mình trinh khiết. Ba hôm sau, vào ngày 28 tháng 11, sau khi thu xếp mọi chuyện phải làm và lãnh nhận đầy đủ các bí tích, cô Marie Perche chút hơi thở cuối cùng. Vừa nghe tin con thật sự kinh hoàng, tuy nhiên con không bao giờ tưởng tượng được rằng cô sẽ đến nhà con sau khi cô chết. Do đó mặc dầu trông thấy nhiều dấu hiệu chứng tỏ sự hiện diện vô hình của cô, con vẫn không để ý, nên không đặc biệt cầu nguyện cho cô. Vài hôm sau, nhằm ngày thứ Sáu, ngày 1 tháng 12, lúc đang đọc kinh chiều trước ảnh Đức Mẹ trong phòng, con bỗng nghe tiếng nói lớn, hãy cầu nguyện cho em. Con có cảm tưởng như nghe một bản thánh ca cầu hồn, rồi cô quạt gió lạnh vào mặt con và kéo áo con. Sau đó khi con cầm đèn dầu đi lại trong nhà, con như thấy một bóng người đi trước mặt con. Nhưng vì chưa có kinh nghiệm nào về chuyện các đẳng linh hồn hiện về, con không hề nghĩ ngợi gì. Phải đợi mãi đến ngày 8 tháng 12 năm 1690, vào lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, con mới bắt đầu hiểu đầu đuôi mọi sự, số là vào dịp lễ Đức Mẹ. Con có thói quen thức dậy thật sớm và đi tham dự thánh lễ lúc 4 giờ hoặc 4 giờ rưỡi sáng. Một mình con xách đèn dầu đến nhà thờ. Khi tới đường gọi là lối đi các cha dòng Cát Minh, con bỗng trông thấy một người mặc áo trắng đi trước mặt con. Người này có vóc dáng giống như cô Marie Perche. Rất may con vẫn không nghi ngờ gì. nếu không chắc con sẽ sợ đến chết đi được. Bóng trắng cứ đi trước con, suốt trọn con đường dẫn đến nhà thờ các cha dòng tên. Tại đây, lúc con muốn giơ đèn xem tỏ mặt ai đi trước mặt mình, thì bóng trắng biến mất. Chỉ khi vào đến nhà thờ, lúc quỳ cầu nguyện, con mới hồi tâm lại và hiểu rằng, bóng trắng ấy không ai khác hơn là linh hồn cô Marie Peche.
Tối hôm ấy, con nghĩ về cô Marie Peche với nhiều thương yêu, trìu mến, khi quỳ gối cầu nguyện trước ảnh Đức Nữ Trinh, Rất Thánh Maria, con tha thiết thưa, nếu quả thật vì vinh quang Thiên Chúa và vì phần rỗi của linh hồn, xin linh hồn hãy đến và cho biết danh tánh, hầu tránh cho con khỏi bị lầm lẫn. Vậy là chính hôm ấy, đúng nửa đêm, một linh hồn xuất hiện, con có cảm giác bị một người lấy ngón tay nóng như thiêu, giống mũi kim đốt trong lửa, đè lên chân con đau đớn như thể chân con bị bỏng, con liền trỗi dậy và đến quỳ trước bàn thờ. Ngay lúc ấy, Thiên Chúa đưa con vào trạng thái không còn làm chủ được, nhưng vẫn tỉnh táo, tình trạng ấy diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Con được chỉ cho xem thấy những gì còn thiếu sót nơi linh hồn cô Marie Peche. Con cũng hiểu rằng, linh hồn này được gọi sống bậc đồng trinh, nhưng lại đính hôn. Đó là lý do khiến Thiên Chúa đưa linh hồn ra khỏi thế gian sớm như vậy. Bởi vì, linh hồn phải chết trong bậc đồng trinh. Con không bao giờ tưởng tượng rằng, bên kia thế giới, người ta lại tỏ ra khe khát đến như thế. Không, không ai có thể hiểu điều đấy, nhưng nhờ linh hồn giải thích rõ ràng con mới hiểu được, nếu không, có lẽ con không thể nào tin những điều ấy. Đúng thế, con không hiểu sai, chính bà mẹ cô Marie Peche hiện về đêm hôm sau đã khẳng định những điều trên. Bà ta đút chân con còn đau đớn hơn con gái bà nhiều, con phải quỳ cầu nguyện bên cạnh bà suốt trong 3 tiếng đồng hồ. Và ghi lại những gì còn thiếu sót nơi linh hồn bà. Con được tỏ cho hiểu rằng, chính bà mẹ cô Marie Peche cũng bị chết sớm chỉ vì đã làm mọi cách để ngăn cản con gái chọn đời sống tu dòng. Rồi cũng chính vì lý do đó mà bà phải chịu nhiều đau đớn trong lửa luyện hình. Linh hồn còn cho con biết những lỗi bà phạm trong khi ăn uống quá độ, không biết kềm hãm tính mê ăn uống. Ngoài ra, lúc còn sống, bà không thích làm việc bố thí, nên bà nói với con rằng chồng bà sẽ gửi cho con ít tiền và xin con phân phát cho người nghèo trong vùng. Số tiền này đến tay con thật. Linh hồn bà khiến con phải trả giá rất cao. Vì bà, con phải ăn chay phạt sắc bằng bánh mì khô và nước lã. 4 tuần lễ sau, con vẫn còn nhìn thấy vết cháy bỏng trên bàn chân con, bởi vì hình dạng bàn tay và ngón tay bà chạm trên chân con vẫn còn dấu rõ ràng. Càng được an ủi khi trông thấy hai linh hồn hiện về bao nhiêu, con càng phải trả giá cao cho hai linh hồn ấy bấy nhiêu. Khi con đền bù tất cả những gì còn thiếu sót nơi hai linh hồn, cả hai mẹ con hiện về trong phòng con một lần nữa. Đêm ấy là 13 tháng 12 1690, lễ kính thánh Lucia, trinh nữ tử đạo. Con nghe tiếng hát tuyệt diệu bản thánh ca, trích từ Thánh Vịnh 122. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng chạy lên đền thánh Chúa. Và giờ đây, Jerusalem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân. Jerusalem khác nào đô thị được xây nên một khối vẹn toàn, từng chi tộc của Chúa, trảy hội lên đèn ở nơi đây, để danh Chúa họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho Israel, cũng như đó đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều David. Hãy nguyện chúc Jerusalem được thái bình, rằng chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, tường trong lũy ngoài hằng yên ổn, lâu đài dinh thự mái an ninh. Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, tôi nói rằng chúc thành đô an lạc. Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong thành được hạnh phúc. Hỡi thành đô, nghe tiếng hát, lòng con dâng lên một niềm vui khôn tả.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Đừng mưu hại người đang cùng con sống yên ổn. Và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà, phong trào yêu thương và phục vụ chào đời tháng riêng năm nay 2012 và hiện có 200 thừa sai. Mỗi sứ vụ truyền giáo kéo dài một năm, việc lãnh sứ vụ được diễn ra trong một buổi cầu nguyện lý tưởng nhất là trước mình Thánh Chúa hoặc trong thánh lễ và có sự hiện diện của một người điều hợp phong trào cùng nhiều người khác. Nhà thừa sai dấn thân thi hành 4 sứ vụ như sau. Cầu nguyện cho người mình muốn yêu thương và phục vụ, thăm viếng ít nhất mỗi tháng một lần và lấy tin tức thường xuyên. Là một công tác phục vụ khi viếng thăm người ấy, làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Phong trào yêu thương phục vụ nảy sinh từ kinh nghiệm đau buồn của ông Cyril Tisserand, góa vợ và có 4 đứa con trai còn nhỏ tuổi. Sự ra đi đột ngột của hiền thê Anne Sophie qua đời vì bệnh ung thư gieo vào lòng người chồng trẻ tuổi một niềm đau nỗi khổ vô bờ. Chính trong đau khổ tột cùng ấy mà ông nhận được trực giác thành lập một dự án truyền giáo để yêu thương và phục vụ những người đau khổ. Nơi hố thẳm thử thách, ông kinh nghiệm thế nào là lòng thương cảm. Xin nhường lời cho ông Cyril Tisserand.
Chúng tôi không có giờ để chuẩn bị, để suy tư, vì chúng tôi bị cuốn hút vào cơn bão tố. Sau cuộc khám nghiệm nơi nhà thương, vì bị đau nơi bụng mà hiền thê Anne Sophie của tôi biết mình bị ung thư, chúng tôi bắt đầu ngay cuộc chạy đua với thời gian, phải làm mọi sự nhanh chóng, nhưng ưu tiên của chúng tôi là giữ bình tĩnh vì 4 đứa con mà đứa nhỏ tuổi nhất mới có 8 tháng. Ngay nơi tuần lễ đầu tiên khi khám phá ra cơn bệnh hiểm nghèo, tôi bỗng rơi vào cảnh một thân một mình. Tôi cố gắng tối đa để tháp tùng hiền thê đang nằm bệnh viện, rồi tôi nâng đỡ các con và tìm kiếm ý nghĩa của đau khổ. Dĩ nhiên, trong cùng thời gian này tôi vẫn vừa đi làm vừa lo chu toàn công việc ở nhà. Chính khi ấy, tôi kinh nghiệm thế nào là sự nghèo khó. Trong cơn sầu khổ, tôi chạm đến cái giới hạn của thể lý và tâm lý. Và nếu tôi không quỵ ngã, đó là nhờ chúng tôi trung thành với việc cầu nguyện. Trong khoảng thời gian khó khăn này, cũng như thời kỳ góa vợ tiếp liền sau đó, tôi hiểu được tình Chúa yêu thương chúng ta, dịu ngọt, êm ái biết là chừng nào. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Trước hết, tôi cảm nghiệm Thiên Chúa chăm sóc linh hồn Anne Sophie cho đến cùng, và tôi có thể chiêm ngắm vẻ đẹp của nàng mỗi lúc một đẹp hơn, cho dầu bị tàn phá vì chứng bệnh. Trong cơn lốc buồn sầu ấy, vào một ngày tôi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết khi chỉ một mình với 4 đứa con, thì một người bạn bất ngờ đến ở với chúng tôi vài ngày. Sự hiện diện thân tình của bạn hiền thật ngọt ngào, vui tươi và gieo an toàn. Sự trợ giúp của bạn thật quý giá, làm nhẹ bớt gánh nặng và khiến tôi cảm thấy thật an ủi.
Tôi liền nhớ lại tất cả những người gặp khó khăn mà chúng tôi đã tháp tùng khi còn là thành viên của cộng đoàn Emmanuel. Tôi bỗng cảm thấy mình là người anh em của họ, gần gũi họ và hiểu họ hơn bao giờ hết. Có biết bao nhiêu người nghèo phải sống trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn và thường kéo dài lâu thật lâu. Vậy mà không biết họ có được yêu thương, được giúp đỡ không? Họ và tôi, chúng tôi cần làm gì? Thưa, chúng tôi cần một người bạn biết yêu thương và trong chính hoàn cảnh của chúng tôi. Một người bạn đến viếng thăm và giúp một tay. Trong chính giòn mỏng của tôi bỗng cảm thấy mình biết thương xót cảm thông. Tôi muốn yêu thương và phục vụ những người bạn kém may mắn này, những người anh chị em của tôi, trực giác một dự án thừa sai để yêu thương và phục vụ những người đau khổ, bắt đầu nhen nhúm từ lúc ấy. Đúng một năm sau, thành hình sứ mệnh yêu thương và phục vụ, Đây là sứ vụ cho tất cả những ai đã lãnh bí tích rửa tội.
Tất cả các Kitô hữu đều có bổn phận sống phúc âm với các anh chị em đau khổ. Tất cả và mỗi người, người mạnh khỏe cũng như người tàn tật, người đau ốm cũng như kẻ bị tổn thương vì cuộc đời, ngay cả những người bị liệt giường vẫn có thể chọn yêu thương và phục vụ một người nào đó đang gặp khó khăn. Cho dẫu cuộc sống chúng ta bận rộn cách nào đi nữa, mặc cho cuộc sống bị tổn thương hoặc bị tàn tật đến đâu đi nữa, vẫn có một người anh, người chị, người em, người bạn nào đó đang đau khổ và đang chờ đợi chúng ta ra tay trợ giúp.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Lời than thở của linh hồn luyện ngục. Câu chuyện do Thánh Bridget Thụy Điển kể lại cho họ hàng người quá cố. Đó là lời than thở của một linh hồn nơi lửa luyện ngục. Thiên Chúa nhân lành cứu em thoát khỏi hỏa ngục. Thế nhưng em bị rơi xuống đáy luyện ngục, nơi em phải chịu hình khổ thật dữ dằn khủng khiếp. Cái đầu em lúc trước thích trang điểm bằng các thứ phù hoa, giờ đây bị ngọn lửa diêm sinh thiêu đốt cả bên trong lẫn bên ngoài. Đôi vai và hai cánh tay em lúc trước cởi trần để phô bày cho thiên hạ chiêm ngắm, giờ đây phải mang dây xích khổng lồ, nóng bỏng, nhức buốt.
Đôi chân em ngày trước trang điểm để nhảy nhót, giờ đây chúng bị các con rắn độc bao quanh và không ngừng cắn hút. Toàn thể các phần thân thể em ngày xưa mang các thứ đồ trang sức, vòng vàng, xuyến ngọc, kim cương, đủ loại thì giờ đây vừa bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nóng tột cùng, vừa bị cống lạnh giá buốt thật khủng khiếp. Sau khi nghe thánh nữ Bridget Thụy Điển kể lại lời than thở của linh hồn họ hàng quá cố, chưa từng sống xa hoa đài cát, hưởng nếm đủ mọi thứ phù vân giả tạo, người bà con còn sống hồi tâm thống hối. Bà dứt khoát từ bỏ ngay cuộc sống nhung lụa phù phiếm, bà bắt đầu sống chay tịnh hãm mình và dùng thời giờ để liên lỉ cầu nguyện. Bà khẩn nài Thiên Chúa nhân lành tha thứ tội lỗi cho bà, cùng lúc bà xin đền tội thay cho linh hồn người bà con quá cố đang phải chịu hình khổ đau đớn tột cùng nơi lửa luyện ngục. Câu chuyện thứ hai xảy ra nơi miền Trung nước Đức, dân làng sống ở vùng Worm kể lại rằng, cứ sau nửa đêm người ta trông thấy đông đảo binh lính cầm khí giới chạy rảo qua đồi cao và thung lũng. Người thì đi bộ, kẻ thì cưỡi ngựa, giống y như thể một trận chiến khủng khiếp sắp diễn ra. Lời kể của dân làng được các tu sĩ đan viện Limbo ở gần đó xác nhận, bởi lẽ hàng đêm đan viện bị khuấy động bởi các tiếng ồn ào do các binh lính gây ra, nhưng chỉ gây ra vào ban đêm, còn ban ngày thì biến đâu mất.
Sau cùng, cha bề trên đề nghị các đan sĩ hiệp ý cầu nguyện để chuẩn bị một biến cố quan trọng. Thật vậy, một hôm vào chính giữa đêm, cha bề trên tay cầm thánh giá Đức Chúa Giêsu Kitô giơ thật cao, dẫn đầu đoàn rước các đan sĩ tiến ra nơi các binh lính thường xuất trận vào ban đêm. Khi hai bên đối diện nhau, cha bề trên trịnh trọng cất tiếng hỏi, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, xin nói cho chúng tôi biết quý vị là ai và làm gì lúc sinh thời ở nơi đây. Một người trong nhóm trả lời, chúng con là linh hồn của vô số binh lính tử trận nơi chiến trường, trong khi phục vụ dưới quân kỳ của hai triều vua. Thân xác chúng con được chôn tại đây, và linh hồn chúng con đang làm việc đền tội nơi chúng con đã phạm nhiều lỗi lầm thiếu sót. Tiếng động của khí giới và tiếng ngựa chạy lúc trước từng là dịp cho chúng con phạm tội, thì nay trở thành dụng cụ gây khổ hình cho chúng con. Nhưng Thiên Chúa nhân lành cho phép các ngài nghe thấy, hầu các ngài giúp làm giảm bớt hình phạt cho chúng con. Mắt trần của các ngài không trông thấy lửa luyện hình đang vây bọc và thiêu đốt chúng con, nhưng ngọn lửa này quả thật là khủng khiếp, vượt ngoài mọi sức tưởng tượng của các ngài. Thiên Chúa nhân lành cho phép các ngài nhìn thấy chúng con, để các ngài giúp đỡ chúng con. Các việc ăn chay hãm mình phạt xác của các ngài và kinh nguyện của các ngài nhưng nhất là các thánh lễ các ngài tham dự và rước lễ là những việc lành đạo đức có sức mạnh giải thoát chúng con khỏi ngọn lửa khủng khiếp đang thiêu đốt chúng con. Sau lời nói của người đại diện, toàn thể linh hồn các binh lính đồng loạt kêu lớn tiếng. Xin tất cả cầu nguyện cho chúng con, xin cha bề trên hãy cầu nguyện cho chúng con. Ngay lúc ấy đoàn người đông đảo biến mất, chỉ còn lại các ngọn đồi như có lửa đốt, cháy sáng rực. Trong khi đó các đan sĩ kinh hoàng và xúc động lặng lẽ trở về đan viện cùng với cha bề trên. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Trong 5 tuần vừa qua, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây. Vị ân nhân ẩn danh số 2, 2 lần, Tân Auto Repair, 714-895-6064, 895-6064, Nhà hàng Vân, 714-530-6858, 530-6858, bà Vũ Loan và ông bà Thuần Nguyễn đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Lạy Đức Chúa Giêsu, ngự thật trong bí tích thánh thể vì yêu con xin vĩnh viễn dâng hiến Chúa chọn người con, từ khước tất cả những gì thuộc quyền con, để làm lễ tế dâng hiến Chúa, hầu chỉ để cho một mình Chúa, trở thành nhân vật duy nhất sống trong con, nguyên lý độc nhất cuộc đời con. Xin Chúa điều khiển mọi hoạt động con, không còn gì thuộc về con, không có gì thuộc về con. Ôi, Chúa Giêsu dấu ái của con, xin Chúa ngự vào lòng con, ngự vào linh hồn con, và chữa lành con khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền. Amen.
Kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy rất thánh đồng trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là mẹ hằng cứu giúp. Cho được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con này xin mẹ, rủ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi, mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi xa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng mẹ thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ân trọng này là siêng năng cầu xin mẹ và được lòng trông cậy mẹ như con thảo. Ngỏ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục, Thánh Maria lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con, lạy Thánh Alphonso là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria, lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con, lạy Thánh Alphonso, cầu cho chúng con. Amen.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.